Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, ở giờ này chúng ta tiếp tục học tham thiền. Hôm nay chúng ta nghe tới kỳ thứ 71, ngày 5 tháng 6 năm 2008. Chúng ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu cái bài thơ với cái nhan đề là Trăng Khuya. Tôi xin nhắc là cái bài Trăng Khuya này đó, tôi nhắc rồi bữa trước tôi có nói đó. Nếu chúng ta là đệ tử Phật, có điều kiện muốn học Phật sâu, thì cái bài Trăng Khuya này nó cung cấp cho ta nhiều cái tài liệu lắm. Từ cái câu là nhìn trăng khuya thổn thức lòng quê đó. Nhìn trăng mà thổn thức lòng quê đêm dài. Câu đó nó cung cấp cho ta nhiều tài liệu. Nhìn trăng mà thổn thức lòng quê đêm dài. Lòng quê của chúng ta hiểu theo đạo Phật đó thì như bữa trước ta đã nghe, thí dụ như một là bản lai diện mục của ta, cái bộ mặt thật của chúng ta, đó là một cái thứ nhất mà chúng ta cần phải nhớ, phải thổn thức, phải nhớ lại. Hai là cái thể tánh tịnh minh của chúng ta. Chúng ta có cái lòng quê của chúng ta là cái tánh, cái thể tánh của chúng ta vốn là thanh tịnh, vốn là trong sáng, không có phiền não vô minh, không có những cái điều kiện đau khổ nó dày dò, nó ràng buộc chúng ta. Đó là cái lòng quê thứ hai mà chúng ta cần thống thức, cần nhớ. Cái thứ ba là chân tâm thường trú. Chúng ta có cái tâm trơn á. Chân tâm là cái tâm trơn, cái tâm vốn có của chúng ta. Cái nó thường ở với chúng ta mà chúng ta không mấy khi gặp. Đó là cái lòng quê thứ ba. Cái lòng quê thứ tư là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là cái tâm. Cái này mình phải định nghĩa theo cái kiểu mình học chữ Nho á. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm tức là cái tâm màu nhiệm, cái diệu là màu nhiệm, viên giác là giác ngộ cách tròn đầy. Cái tâm của chúng ta ai cũng có cái tâm màu nhiệm, ai cũng có cái tâm giác ngộ tròn đầy, tùy duyên mà bất biến. Chữ Như Lai, chữ Lai là tùy duyên mà bất biến. Còn chữ Như là bất biến mà tùy duyên. Hai cái chữ này cần phải học lắm đó. Tôi đã từng nói 10 cái đức hiệu của Phật. Đức Phật nào cũng có đủ 10 đức hiệu hết đó. Là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Mười cái đức hiệu đó, một đức Phật nào cũng đều phải có đủ mười đức hiệu đó mới gọi là đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà trong đó cái đức hiệu Như Lai đó là cái ý nghĩa sâu sắc hơn hết, nó bao trùm tất cả những cái đức hiệu khác. Do vậy mà ta để ý về cái đức hiệu, cái từ Như Lai. Chữ Lai là có nghĩa là để chỉ cho cái hiện tượng dạng pháp bên mặt tùy duyên. Thí dụ như cái bản thể chân như nó duyên khởi ra, nó sanh ra, nó thành ra cái hiện tượng vạn pháp như là lớn như là núi, mênh mông như là biển, núi, biển, rộng rãi như là đất liền, thâm thẳm như là trời, là mây, cộng chung lại là trời, mây, non, nước, chi tiết nữa là cỏ, cây, hoa, lá, phân loại ra nữa là động vật, thực vật, khoáng vật. Mà khoa học ta tự đặt ra đó, ta tự phân loại ra đó. Thế thì trời, biển, non, nước, núi, sông, cỏ, cây, hoa, lá, động vật, thực vật, khoáng vật, từ lớn chỉ nhỏ xíu như hột bụi. Nói chung là tất cả những cái thứ vật chất trước mắt ta, đó là cái vật chất cụ thể nó biểu hiện qua những cái thứ đó, vật chất cụ thể nó biểu hiện qua những thứ đó, đó là đạo Phật gọi đó là hiện tượng vạn pháp. Và chung đó là hiện tượng vạn pháp, đó là những cái pháp tùy duyên. Tùy duyên tức là nó theo duyên mà để nó hình thành, để nó tổ hợp, để nó tích tụ, để nó hình thành ra cái hiện tượng vạn pháp đó. Trong đạo Phật gọi chung là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là cái pháp tùy duyên, tương quan tác dụng, nương gá hòa hợp, gắn bó với nhau mà nó hình thành ra những cái thành phần vật chất, ra có tất cả những cái hiện tượng đó. Đó là nghĩa của chữ Lai. Chữ Lai tức là hiện tượng tùy duyên. Và cái hiện tượng tùy duyên đó, vạn pháp hình thành hữu vi đó, nó phát xuất từ được cái thể chân như bất biến. Đó là nghĩa của chữ Như. Chữ Như là chỉ cho cái bản thể chân như bất biến. Từ bản thể chân như bất biến nó duyên khởi, nó hình thành ra cái hiện tượng là hiện tượng tùy duyên. Vậy thì hiện tượng tùy duyên, giải pháp là hiện tượng tùy duyên, nó sanh khởi từ nơi cái bản thể chân như bất biến. Do vậy cho nên trong đạo Phật nó có cái từ là bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Ví dụ như nước là bản thể bất biến của nước biển. Cái bản thể bất biến của nước biển đó, nó có thể đứng lặng, cái mặt phẳng nó là phẳng như gương, đứng lặng như tờ. Cái đó mới thật sự là nước biển đấy. Nhưng mà chúng ta mỗi tuần từ thành phố chúng ta đi ra biển, chúng ta hứng mát, tắm biển, chúng ta nhìn biển. Dù là mỗi ngày chúng ta mỗi đi, hoặc là một tuần đi một lần, hoặc là thậm chí là có những người ở gần bên biển mỗi ngày nhìn biển, mà suốt đời 100 tuổi, thật sự mà nói thì người đó không hề thấy được nước biển, không hề thấy được cái bản thể bất biến của nước biển, mà chỉ thấy những cái hiện tượng tùy duyên của nước biển là sóng ngoài bong bóng bờ. Thế thì thấy sóng ngoài bong bóng bờ, mình ở gần biển và mình đi biển mỗi ngày, mình tưởng mình thấy nước biển chứ kỳ thật là mình không thấy nước biển thiệt, không thấy nước biển thật, mà thấy cái hiện tượng tùy duyên của nước biển. Còn nước biển thật thì dầu sống 100 tuổi gần bên biển cũng không thấy. Thế thì là cái nước biển là để ví cho cái bản thể bất biến của hiện tượng vạn pháp. Còn sóng ngoài bong bóng bọt là để ví cho cái hiện tượng tùy duyên của vạn pháp. Rồi sóng ngoài bong bóng bọt khi mà không có gió, khi mà nó đứng lặng, hoặc là mình lặn xuống dưới, mình mượn tàu lặn của những nhà khoa học đó ha, mượn tàu lặn mình lặn dưới cỡ 2,000 feet ở dưới đáy biển đó, thì lúc bây giờ mình có thể mình gặp được cái thể của nước chân thật đó. Đấy, thể nước chân thật là nó ở sâu dưới vậy đó, nó không có sóng ngoài bong bóng bọt gì hết đó. Vậy thì sóng ngoài bong bóng bọt ở trên mặt biển nó tiêu tan rồi nó đi về đâu, nó ngừng nghỉ rồi nó đi về đâu? Sóng ngoài bong bóng bọt nó ngừng nghỉ thì nó thể nhập dưới cái thể, cái bản thể chân như là nước lặn trong ở dưới đáy biển sâu mấy ngàn thước, nó trở về đó. Đó, cho nên ta gọi là tùy duyên mà bất biến là vậy đó. Sống ngoài bóng bóng bọt, không sanh nữa, thẳng lặng như tàu, thì trở về cái thể nước. Thể nước như tàu, trong suốt, thẳng lặng. Rồi từ cái thể nước thẳng lặng như tàu, trong suốt như gương, có cái duyên gió hoặc là khuấy động, hoặc là tàu chạy hay gì đó, hoặc là bơm nổ gì đó, thì cái nước vốn phẳng lặng như tàu kia nó sẽ sinh ra sóng ngoài bong bóng bọt trở lại. Đó là cái nghĩa tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Đó là cái nghĩa của chữ Như Lai. Chữ Như là cái thể chân như bất biến. Dù nó chân như bất biến mà nó vẫn tùy duyên, nó sinh ra hiện tượng vạn pháp ngàn sai muôn khác. Hiện tượng vạn pháp dầu là ngàn sai muôn khác, nhưng mà nó không bao giờ mất đi đâu được hết. Không bao giờ mất. Cái chỗ đó là cái chỗ mà không học tham thiền là không biết được cái đó. Người ta tưởng đâu là cái cây, những các cái thứ bông đẹp đẽ như vậy, khi mà cái bông nó tàn rồi nó mất, ai cũng tưởng là cái hoa đó nó tàn rồi, một đợt đó rồi nó mất, chứ nó không có mất đâu, thật sự nó không có mất đâu. Cho nên là Mãn Giác Thiền Sư có cái bài thơ để nói với mọi người: xuân đáo là bất qua khai, xuân khứ là bất qua lạc, sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai, mặt vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Để nói lên cái chân lý bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến của cây mai. Lấy một cây mai để mượn cây mai để nói lên cái chân lý bất biến tùy duyên bất biến của sự vật đó. Mùa xuân đến ta thấy cây mai nó trổ hoa, rồi trổ hoa trong mấy ngày đó, rồi hoa mai rụng hết. Rụng hết người ta nói là hoa tàn rồi. Mùa xuân đi hết những ngày xuân rồi, hoa mai nó tàn rồi. Cũng như là tháng giêng qua rồi, tháng hai qua rồi, tháng ba qua rồi, người ta nói mùa xuân đi rồi, không còn mùa xuân nữa. Kỳ thật không phải vậy. Cứ qua rụng rồi nhưng mà qua không bao giờ mất. Mùa xuân đi rồi nhưng mà mùa xuân cũng không bao giờ không còn. Mùa xuân đi rồi, xuân lại lại. Hoa rụng rồi, hoa trở lại, nở trong mùa khác. Có những cái cây nó nở một năm 2-3 lần, còn như cây mai thì nó nở một năm 1 lần. Dù là một lần đi nữa chứ cũng là cây mai đợt trước nó nở ra, cây mai đợt sau đó nó còn ở trong cây mai, và nó còn ở trong không gian, ở trong thời gian. Để mùa xuân sau cây mai lại hội tụ lại thành hoa mai nữa. Cuộc đời cũng vậy, sư trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, núi sông đất liền có thể thương hải biến như tan điền, tan điền có thể biến vi thương hải, điều đó có. Nhưng mà luôn dâu không hề mất, biển cả không bao giờ không còn, chẳng qua là nó dời đổi, nó xê dịch cái chỗ thôi. Ruộng dâu nó làm ra biển cả thì mất cái ruộng dâu đó để có cái ruộng khác, cái đất khác ở chỗ khác, nó làm ra cái cù lao nào đó, nó làm ra một cái đảo nào đó, lấy đất chỗ này đem làm cái đảo chỗ kia, cù lao chỗ kia, chứ không hề mất đi đâu. Cái hoa này nó tàn, nó rụng rồi, nó chết rồi, hoa cái cây đó nó mục đi, nó khô rồi nó mục đi, mục đi rồi nó nuôi ra thành cây hoa khác hoặc là một giống cây khác, chứ nó không có mất đi đâu hết. Lá cây trên rừng nó nuôi lại cây rừng nó rụng thành lá cây rừng, lá cây rừng nó nuôi là cây rừng, thậm chí là nó thành ra một thứ cây khác cũng có. Điều đó để nói lên rằng là không có cái gì mất, vật chất không có cái gì mất. Cho nên xuân đến thì trong hoa nở, mà xuân đi thì trong hoa rụng. Sư trục giảng thiện quá, lão tùng đầu thật là rừng cây bông hoa có thể rụng có thể chết để nó thành ra cây khác, bông hoa nó rụng để nó thành ra bông hoa khác. Con người sanh già bệnh chết, chết rồi để thành ra con người khác, nó thành kiểu nào đó thì tùy theo cái nhân và duyên, đồng chủng nó tương tầm, dị chủng nó tương xích, đồng tánh tương cự, dị tánh tương hấp, đồng năng tương bội, dị năng tương để, đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng, tự nó tìm nha, để nó duyên khởi trở lại, rồi nó hình thành trở lại. Cho nên con người chết không có mất, gọi là lão tùng đầu thượng lai, để nói lên cái quá trình sinh lão bệnh tử của kiếp con người đó. Sự trục nhãn tiền quá để nói lên là cái quá trình sinh trụ dị diệt thành trụ hoại không của sự vật vô tri đó. Cục kết là mặt dị xuân tàn qua là phận đình tiền tạc giả nhất chi mai đó, để nói là cái cây, cái bông mai rụng đi rồi không có mất mát gì hết, năm sau trở lại có bông mai nữa. Nó còn ở trong cái mai hay là nó còn trong vũ trụ gì cũng vẫn là còn, nghĩa là không có mất. Đây Cho nên chỉ như thì là giờ lai đó là phải học cái đó. Phải học rộng như vậy đó mới thấy được cái nghĩa của chữ Như Lai, là chữ Lai là cái ý nghĩa vạn pháp duyên sanh bất tùy duyên mà bất biến. Còn bản thể chân như dầu nó bất biến nhưng mà nó tùy duyên. Chứ nó không có cái cứng khư. Bởi vì theo đạo Phật là không có cái nào mà có cái tự ngã cứng khư bất biến trường tồn vĩnh cửu của nó để nó sinh ra nó. Không có. Giáo lý vô ngã là nói như thế đó. Dù là bản thể chân như đi nữa, gọi là chân như đi nữa có nghĩa là nó không bao giờ mất. Nó vẫn có cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh chứ không phải là không. Tuy nhiên là cái thường lạc ngã tịnh đó không có nghĩa là nó cứng khư. Thường lạc ngã tịnh là bản thể chân như, nhưng mà vẫn duyên khởi ra núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá. Đó là hiện tượng tùy duyên của cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh kia. Bản thể chân như duyên khởi ra hiện tượng vạn pháp hữu vi, sanh diệt, diệt sanh. Do vậy mà cái chữ Như Lai có nghĩa là, Như Lai có nghĩa là chỉ cho hiện tượng vạn pháp duyên sanh, tùy duyên sanh ra nhiều thứ lắm, sanh ra hiện tượng, tất cả hiện tượng sanh ra vạn pháp, tất cả những cái mà ta thấy về mặt vật chất, tuy nhiên nó vẫn bất biến, nó theo quy luật sinh trụ di diệt, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử, vừa rồi nó vẫn trở về cái bản thể bất biến, rồi từ bản thể bất biến lại diêm sanh ra cái tất cả pháp hiện tượng tùy duyên. Đó là nghĩa chữ Như Lai viên giác diệu tâm, có nghĩa là cái tâm màu nhiệm tròn đầy sáng suốt giác ngộ tỉnh thức, mà cái tâm đó đó nó có lúc nó tùy duyên, nó làm chúng sanh phàm phu, có lúc nó làm thanh văn viên giác Bồ Tát, và có lúc nó trở về với cái bản thể chân như bất biến. Đó là thường lạc ngã tịnh. À, thế thì từ cái hiện tượng tùy duyên nó trở về bản thể bất biến, rồi từ cái bản thể chân như bất biến nó lại duyên sanh ra cái hiện tượng tùy duyên. Thế thì cái đó đừng hỏi tại sao Phật dạy như thế, sự vật hiện tượng nó duyên khởi như thế, nó hình thành như thế, nó sanh như thế, nó trụ như thế, nó dị như thế, nó diệt như thế, nó thành như thế, nó trụ như thế, nó hoại như thế, nó không như thế, không như thế rồi lại duyên khởi ra sanh như thế, lão như thế, bệnh như thế, tử như thế. Đó là chân lý duyên sanh duyên diệt, diệt để lại sanh, sanh để rồi phải diệt. Đó là cái nghĩa cái chữ Như Lai đó. Thành ra là chúng ta phải trở về ha, nhìn thân thổ thức lòng quê đêm dài. Cái lòng quê đêm dài là Như Lai viên giác diệu tâm, là một cái lòng quê đêm dài mà chúng ta cần thổ thức để ôn lại, để nhớ lại, để tư duy quán chiếu lại cái bản thể chân như bất biến, tùy duyên bất biến của con người, của chúng ta, của tâm chúng ta. Nó màu nhiệm như thế, nó tròn đầy giác ngộ mà nó vẫn có thể làm ra một con người của chúng ta đang sống trong triền miên đau khổ, sinh lão bệnh tử, sinh trụ di diệt, thành trụ hoại không, hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Vậy mà tất cả những cái đó nó phát sinh từ cái bản thể chân như bất biến đấy. Đó, cái chỗ đó là nhìn trăng khuya, nhìn trăng mà phỏng thức lòng quê đêm dài. Cho nên là mình học đạo đó, mình có vận dụng cái tâm mà thiền định đó, thì mới nhớ được cái đó. Đó là cái đề tài đó nha, cái đề tài mà tôi đã từng tư duy, rồi tôi đúc kết lại ra cái bộ kinh Nguyên Giác đó, cái đề tài của nó, của người xưa đó, ở trong tạng kinh là để là Đại Phương Quảng Nguyên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Các vị nào có duyên, có điều kiện đọc cái bộ kinh Nguyên Giác mà tôi đã viết ra để làm cái giáo án như vậy cho các cái trường Phật học đó. Cái đề của nó là Đại Phương Quảng Nguyên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Tôi mới đúc kết lại thành ra cái đề tài ngắn hơn cho nó gọn hơn là Như Lai Nguyên Giác Kinh. Này. Tức là cái Như Lai Nguyên Giác diệu tâm của mình. Mình có một cái tâm màu nhiệm. Cái tâm màu nhiệm. Giác ngộ tròn đầy, viên mãn, thanh tịnh, sáng suốt, bất biến, tùy duyên mà bất biến. Đó. Thế thì bây giờ coi như ngừng chỗ đó đi ha. Rồi những vị Phật tử nào muốn hiểu biết là phải tự tự tham thiền, tự nhận thức, phụ với giảng sư, với pháp sư, với những người truyền đạt cho mình, chứ để cái người đó nói hết là không bao giờ hết. Cho nên những cái chữ pháp tùng bổng dĩ lai ly văn tự tướng ly ngôn thuyết tướng ly tâm duyên tướng, để cho một người nào đó nói không có hết được. Người ta chỉ trăng, người ta đưa ngón tay tới chỉ trăng là mình phải nhìn trăng. Đích thân mình phải nhìn trăng, nhìn theo cái hướng ngón tay của người ta. Nhưng mà nhìn theo cái hướng tay, không phải là nhìn cánh tay, không phải là nhìn ngón tay, mà nương cánh tay, nương ngón tay để nhìn trăng thì mình mới thấy được trăng. Pháp sư nào cũng vậy, thiền sư nào cũng vậy, có giỏi ngôn ngữ cỡ nào đi nữa, mà người ta nói, người ta hướng dẫn mà mình nghe rồi, mình không có phụ trong đó, mình không có phát triển cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, thì mình không bao giờ có được cái nhất thiết trí của mình bao giờ. Cho nên người ta đưa ngón tay, ta đưa ngón tay lên thì sự thật ta không biểu mình nhìn ngón tay đâu. Cũng không phải người ta bảo mình nhìn cánh tay người ta, mà mình phải nhìn trăng cơ. Nó vậy đó. Phải nâng ngón tay để nhìn trăng. Pháp sư nói, giảng sư nói, thiền sư nói, mình phải nghe rồi tư duy, rồi tu tập, rồi quán chiếu, rồi nhận thức bằng cái trí tuệ của mình có, đóng góp vô. Thì mình mới hiểu được, mình mới thấy được cái giáo lý đó, cái chân lý đó. Cũng như là nói trở lại là cảnh giới cực lạc, mình phải đóng góp chứ, mình phải xây dựng cảnh giới cực lạc chứ. Xây dựng cảnh cực lạc bằng thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh của mình mới làm ra có cảnh giới cực lạc chứ. Thân mình không có tu tập cái gì hết. Sát sanh vẫn cứ làm, trộm cướp vẫn cứ làm, tà dâm vẫn cứ làm. Giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, tức là nói láo, nói gạt, nói lời hai chiều, nói lời thi dịch, nói lời hung ác về miệng vẫn cứ nói. Ý vẫn cứ nghĩ tham dục. Ý vẫn cứ nghĩ giận dữ, không buông bỏ được. Ý cứ nghĩ si mê hắc ám, mê tín dị đoan nguyện vượt quan đường, không bỏ được. Mà đòi có cảnh giới cực lạc thì cái thằng nào làm được cái đó? Không có thằng nào làm được. Còn Phật Di Đà thì không có làm cái thứ đó rồi. Phật Di Đà mình làm một cái nước mà cho trong lành thanh tịnh riêng một mình rồi đi chứa những cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp của thập ác nghiệp như vậy thì làm sao mà chứa đựng cái thứ đó được. Trên thế giới này không có cái nước nào giàu có nào mà chứa những người toàn là xì ke ma tí ăn chơi phá tác. Kể cả những nước giàu có nhất như nước Mỹ, nước Anh, những nước văn minh, ai tới đó cũng phải là do cái sức của người đó đóng góp bằng công lao động, bằng trí tuệ, bằng tài năng mới làm ra một cái đất nước giàu có được. Chứ đâu có người nào mà làm ra đất nước mà thật giàu có rồi rước cái thứ mà ăn chơi đầu trộm đưa cướp xì ke ma tí hút chích cho đem về đó mà nuôi rồi nuôi sao? Lấy cái gì mà nuôi? Cho nên cảnh giới cực lạc cũng phải do mình đóng góp bằng ba nghiệp thiện của mình là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Bằng bốn cái nghiệp thiện của miệng mình là không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thêu dệt, không nói lời hung ác. Bằng cái ý thanh tịnh của mình là không có tham dục, không có sân khỏe, tức là giận dữ đấy, và không có hắc ám vô minh, quyến hoặc quan đường, mê tín dị đoan, ngu si vô trí. Đó, mình phải đóng góp bằng 10 cái nghiệp thiện của mình để mà xây dựng ra cái đức cực lạc. Chứ cái đức cực lạc thì của ai mà chỉ bỏ ra nghĩa là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu vậy rồi nhờ mấy ông thầy tụng rồi đem cái vong hồn của thân nhân mình đưa về đó ở, mà vong hồn thì không có biết tu hành gì trơn, chờ ngày chết vậy rồi mướn mấy triệu bạc vậy đó, rồi Phật Di Đà gì chứa những cái vong hồn vậy thì làm sao mà chứa được. Cho nên là mình phải học cái đó. Đệ tử Phật là phải học vậy đó, và phải hiểu vậy đó. Đó là nói về lòng quê, về cái nghĩa của Như Lai Viên Giác Diệu Tâm nha. Bây giờ tới cái lòng quê thứ 5 đây nè. Lòng quê của mình là cái bằng Phật Tất là chân nghi. Đây là tùy theo bộ kinh mà gọi cái tên. Thí dụ như kinh Đại Bát Niết Bàn thì là cái trọng tâm của kinh Đại Bát Niết Bàn là mình phải học về Phật tánh. Còn như cái trọng tâm của kinh Thủ Lăng Nghiêm thì mình phải học về cái lòng quê là mình phải học về thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú. Ý tứ của nó là vậy đó. Còn học kinh Viên Giác thì là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm như tôi vừa nói, lòng quê đấy. Như thế thì mỗi một cái lòng quê ở đây mà tôi nêu ra trong cái bài thơ này đó là một bộ kinh, giáo lý của một bộ kinh. Tôi nêu ra đây là có 7 món, có 7 bộ kinh thì chơi vậy đó, chứ còn nữa, nhiều nữa. Thế thì là cái lòng quê, không thích lòng quê đó mà. Thì theo kinh Đại Bát Niết Bàn thì mình phải học về cái Phật tánh. Phật tánh của mình là gì? Là cái tánh Phật. Phật tánh là tánh Phật. Mà tánh Phật là gì? Là cái tánh. Chữ Phật đó. Chữ Phật, nội chữ Phật thôi đó. Là nó có nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cái ông mà ta gọi là ông Phật Thích Ca là bổn sư của chúng ta đấy. Thì cái chữ Phật đó là nó có nghĩa là tự giác, là giác tha. Cộng 2 cái tự giác giác tha lại thành cái nghĩa gọi là giác hạnh viên mãn. Cái ông nào, cái người nào, cái bà nào mà có được cái đức tính tự mình giác ngộ, tự mình giác ngộ chân lý, tự mình nhận thức chân lý hoàn toàn đúng, thì người đó là Phật. Đó là cái nghĩa tự giác. Rồi cái ông nào, cái bà nào, cái cô nào, cái cậu nào, cái anh nào mà có cái khả năng tự giác rồi, thì đem cái tính giác ngộ đó, cái trí tuệ giác ngộ đó, cái mà mình đã nhận thức chân lý một cách hoàn toàn đó, đem đi tuyên truyền, hướng dẫn, dạy dỗ, giúp đỡ cho người khác cũng đi giác ngộ được như mình, thì cái tâm lòng đó đó ta gọi là cái tâm giác tha. Chỉ tha là người khác, là người kia, là người nọ. Mình đem cái giác ngộ, cái hiểu biết chân lý của mình đúng đắn đó, mình đã vượt ra được cái nỗi khổ đau là do mình hiểu biết được cái chân lý đúng đắn, mình không có sống sai lầm nữa, rồi đem cái tâm đó, cái tánh đó ra đem đi dạy, hướng dẫn, truyền truyền cho người khác. Mà làm được như vậy đó gọi là cái đức giác, cái đức tánh giác tha. Mà thế thì là mình lợi cho phần mình rồi, rồi mình còn làm lợi cho nhân quần, cho xã hội. Đạo Phật gọi là cho chúng sinh. Cộng hai cái đó lại, cộng cái đức tánh tự giác và đức tánh giác tha đó lại, thành ra một cái nghĩa thứ ba, đó là giác ngộ viên mãn. Viên mãn, chữ viên là tròn, chữ mãn là đầy. Cái chữ viên mãn nó cũng phải học nữa mới được, chứ còn không là hiểu cái nghĩa chữ viên mãn không có đúng, khó, không có đúng đâu. Chữ mãn là đầy, mà cái gì nó đầy rồi là muốn thêm nữa thêm cũng không được. Thí dụ như cái bát nước mà mình đổ ra đầy xét rồi đó, là muốn thêm nữa anh cũng không thêm được. Anh đổ vô một giọt thì nó cũng tràn ra một giọt. Đó là nghĩa của chữ mãn. Còn trên cõi đời này nghĩa là không có cái gì, cái gì anh để nó cũng lật qua, cũng lật lại, lăn tới lăn lui. Chỉ có cái viên bi, một cái hòn bi nó thật tròn, thì anh để, anh cầm anh để xuống cái chỗ mặt mà thật thẳng, và cái viên bi thật tròn là anh cầm anh để là nó không có lăn bao giờ. Nó ngộ vậy đó. Cho anh em có cây vuông, anh để phía nào đó là được, chứ anh để một cái phía mà không phải là cái mặt thẳng đó, anh để nó ngã, nó lật bằng, nó lật lên, không bao giờ để được. Cái tròn mà tròn không thể tròn, anh để nó cũng lăn à, nó lăn cù, nó tìm cái phía của nó, cái phía không tròn, nó để nó nằm ở trên cái mặt thẳng. Cây dài thì càng không được nữa rồi. Cái dài, cái vuông hay là không được tròn gì đó, là tự nó tìm cái phía mà thôi không thẳng, không bằng đó, để nó nằm thôi, chứ nó không nằm theo ý muốn mình đâu. Chỉ có cái mặt thật thẳng và cục bi, cái hòn bi thật tròn, thì hết công để lên là nó nằm ngay đó. Cái đó cũng phải thiền định, thì cũng phải trí tuệ, rồi cũng phải học, nó có cái tính khoa học ở trong đó. Nó có tính khoa học ở trong á, chị Nguyên á, là phải học kỹ là nó có cái tính khoa học ở trong á. Thành ra anh muốn làm cái hòn bi nó tròn hơn nữa không được. Đó là nghĩa của chữ Nguyên. Còn chữ mãn đó là anh muốn thêm nó, cho nó đầy hơn nữa không được. Một giọt nước rồi anh nhiễu vô nữa là nó tràn cái giọt nước đó ra. Cái cơm ba anh lấy quay một cái vòng tròn rồi đó, mà anh muốn sửa cái vòng tròn đó bằng kiểu nào nữa cũng không được hết đó. Anh lấy ra khoa học ha, chế ra cái cơm ba đó. Nó quay vòng tròn rồi là anh quay lần thứ hai nó cũng có đó thôi, chứ anh không quay khác được là không phải là vòng tròn. Mà đã là vòng tròn thì anh không quay khác hơn nữa được. Đó là nghĩa của chữ viên mãn đó. Thành ra là chữ Phật có nghĩa là tự giác, là nghĩa thứ nhất. Tự mình phải giác ngộ chân lý sáng suốt tròn đầy, đem cái sự giác ngộ hiểu biết tròn đầy đó, đem hướng dẫn, đem tuyên truyền, đem là chuyển giao cho người khác, để được giác ngộ viên mãn, được an lành hạnh phúc giống như mình. Cộng hai cái đó lại phải gọi là giác ngộ viên mãn, giác hạnh viên mãn, tức là cái hạnh giác, cảm giác được tròn và đầy. Thế thì cái gì đó gọi là gì? Phật. Đấy, vậy thì Phật đó là giác hạnh viên mãn. Đấy, thế thì ta học chữ Phật trước cái đã. Chữ Phật có nghĩa là giác hạnh viên mãn, là do cộng hai cái nghĩa tự giác, giác tha, nó thành ra cái nghĩa giác hạnh viên mãn. Mà giác hạnh viên mãn là Phật. Vậy thì Phật tánh là gì? Phật tánh là cái tánh đó đó, cái tánh giác hạnh viên mãn đó. Cái tánh đó không hề có phiền não vô minh, không hề có một sự sai trái, một sự sai lầm nào của thân, của miệng, của ý. Một con người mà không hề có sai lầm về thân, về miệng, về ý, đạt tới cái đỉnh tròn đầy, viên mãn. Đó là cái tánh đó, đó gọi là Phật tánh đó. Cái tánh giác tròn đầy, tánh giác viên mãn, không còn một chút sai lầm nữa, sai lầm nào hết, về thân về miệng về ý. Thì khi nếu bàn dạy cái chữ Phật tánh là cái đó. Thế thì nhìn thân mà thổn thức lòng quê là theo cái niết bàn đó, là mình phải nhớ lại cái tánh, cái Phật tánh của mình. Phật tánh của mình là cái tánh đó. Cái tánh nó bao gồm cái nghĩa tự giác, giác tha, cộng lại thành cái nghĩa giác hạnh viên mãn. Cái tâm của chúng ta không phải là như cái của chúng ta xài đâu. Cái của chúng ta của chúng ta xài hàng ngày đó là tuyệt đa số là vọng tâm. Vọng tâm là cái tâm vọng, cái tâm đó không phải thật của mình. Cũng như nước biển mà các vị mình nhìn lên trên mặt biển 100 năm ở tại biển, các vị cũng không thấy được nước biển, không biết được nước biển. Mà các vị chỉ thấy sóng mòi bong bóng bọt lô nhô ào ạt trên mặt biển là các vị không phải thấy nước biển, mà là các vị thấy cái vọng diệt vọng sanh vọng diệt của nước biển là sóng mòi bong bóng bọt. Chứ các vị không thấy được nước biển, cũng không biết được nước biển, dầu các vị ở biển. Chúng ta sống 100 năm, gần đây có người trên thế giới báo đăng hay là trong mười mấy năm cũng vậy thôi, tôi chấp cho luôn 200 năm, dù sống 200 năm cũng không thấy được chân tâm của mình, cũng không thấy được Phật tánh của mình. Cái tánh của mình sống hàng ngày đó là không phải là Phật tánh đâu, mình sống với vọng tâm đấy. Đó, cái vọng tâm đó là nó biểu lộ ra là hỷ nộ ai cụ ai ô dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Nó biểu lộ qua tham sân si mạn nghi, nó biểu lộ qua phẫn hận phu não tật sang vân vân và vân vân. Đó là vọng tâm không, chúng ta không bao giờ thấy được, thấy được cái Phật tánh của chúng ta. Phật tánh là cái tánh giác hạnh viên mãn. Đây, thế thì là mình, nếu mình học cái niết bàn đó thì nhìn trăng thổn thức lòng quê là phải nhìn trở về cái Phật tánh của mình. Mình trở về, mình quán chiếu, mình tư duy, mình nhớ mình có cái Phật tánh như vậy đó. Cái Phật tánh của mình nó viên mãn như vậy đó. Nó đầy đủ cái nghĩa tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chứ nó không phải là cái mà của chúng ta có hiện nay đâu. Cho nên cái chúng ta sử dụng là vọng tâm không đó. Tùy trần trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh, vọng thành tham sân si mạng, hữu lậu nghiệp. Vậy thì chúng ta sống trong tham sân si mạng, hữu lậu nghiệp, đó là chúng ta sống bằng vọng thành của tâm ta đó. Cũng như chúng ta nhìn thấy sóng mòi bong bóng bọt lôi nhô trên mặt biển, cái đó là cái vọng thành của cái bản thể chân như, là cái mặt nước biển thật sự, trong như gương, phẳng lặng như tờ, mới là nước biển thật sự. Còn nhìn mặt nước biển không phải là nước biển. Chỗ đó là cái chỗ mà phải học Phật rồi phải thiền định mới thấy mới biết đó chứ. Cho nên dạy đạo mà tu cái gì bạn trai đi con. Ăn chay đi con, vậy là khỉ rồi thành Phật dễ lắm sao? Trâu bò cũng thành Phật dễ lắm sao? Đâu có phải, nếu ăn chay không thì là cái loài mà nó ăn cỏ đó, nó thành Phật dễ lắm sao? Đâu có phải được. Cho nên cứ ăn chay đi con, tháng 4 ngày, con ăn tháng 10 ngày đi con. 10 ngày nó thôi con ăn tháng 5-3 tháng đi con. Và đạo vậy không phải. Không dạy đạo vậy được. Ngoài cái ăn chay ra còn phải cái gì khác mà quan trọng là giới. từ giới sanh định, từ định, từ định sanh trí tuệ. Mà cái trí tuệ là cái đỉnh cao mới đi lên tới cái quả vị thật, quả vị bồ đề, niết bàn vô thượng. Chứ không có trí tuệ là không có được cái gì hết. Do vậy cho nên là phải học. Phải học Phật rồi mới tu Phật được. Phải có học Phật thì tu theo đạo Phật mới trúng được. Còn không có học Phật, không có nghe pháp sư, giảng sư giảng, tức là mình không nghe chánh pháp, không học chánh pháp, thì lấy đâu mà hành chánh pháp? Mà không hành chánh pháp thì lấy đâu mà có trí tuệ? Mà không có trí tuệ thì không thành Phật được. Chứ Phật là tự giác, giác tha, là giác ngộ chân lý, phải cho viên mãn mới gọi là ông Phật. Thế cái đó nó đơn giản hết sức. Mà Phật tử không chịu nghe thì tôi thiệt tình mà nói tôi không biết nói gì nữa. Phật tử mà cứ mê tín dị đoan hoài, quyến hoặc quan đường hoài, đi lại hoài, đi khấn hoài, đi nguyện hoài, mà không để ý tới cái việc mà bồi dưỡng cái tự giác, cái giác tha, thì làm sao có cái giác hạnh viên mãn để mà hy vọng thành Phật chứ? Cho nên tôi nói như vậy là cũng có thể gọi là nói hết lời đấy. Cũng có thể gọi là nói hết lời đấy. Diễn đạt như thế, phải nói rằng là rõ ràng, khá rõ ràng lắm đó. Mà không chịu nghe, mà không chịu nhận thức nữa thì thôi. Thế thì là cái thổn thức lòng quê đêm dài thứ năm là phải nhớ về cái Phật tánh vốn có của mình. Ở trong cái quyển sách thì tôi để là Phật tánh và chân như nữa, bởi vì Phật tánh đó tức là bản thể chân như, Phật tánh đó tức là cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức thịnh, đức tịnh đấy. Mà nói thường là ngã tịnh bốn cái đức thì thật là có một đức thôi, bởi vì thường tức là lạc, mà có thường có lạc tức là có ngã có tịnh đấy, hoặc là có một đức tịnh thôi thì nó có thường có lạc có ngã, hoặc là có một đức ngã thôi thì có một đức ngã thôi thì nó lại có ngã có thường có lạc. Cho nên thường là cả tịnh bốn cái đức nói là nói vậy, ngôn từ nói vậy, chia sẻ vậy, chứ kỳ thật có một đức là có đủ bốn đức, bốn đức nó ở trong một đức đó. Cho nên cái chữ chân như là vậy đó. Ở trong này tôi để tôi ghi là Phật tánh gì chân như là vậy đó. Chân như là gì? Chân như là một đức thường thôi, mà có đức thường là có đức lạc, có đức là ngã, có đức tịnh. Ngược lại có một đức ngã thôi thì nó có thường, có lạc, có tịnh. Cũng như bình cái mặt mà giáo lý tứ đế đó mà. Nó cũng có một đức à, nó thành ra bốn. Thí dụ như có một cái tính vô thường thôi. Mà có bị vô thường rồi thì tất nhiên là vô ngã, là bất tịnh, là khổ. Ngược lại hãy có một cái thứ bất tịnh thôi thì nó có vô thường, vô ngã, khổ không. Cho nên là nói bốn cái: vô thường, khổ không, vô ngã. Thì ta có một cái là có đủ bốn cái. Bất cứ có cái nào trong một cái là có đủ bốn cái. Có một tánh nào trong đó là có đủ bốn tánh. Đấy, ta học Phật, ta học vậy đó. Rồi ta mới tư duy, ta mới quán chiếu mới được. Cũng như là trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Hay người nào chấp một ngã tướng thôi, là tự nó có nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Nếu người nào chấp một thọ giả tướng thôi, thì thì có đủ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Đấy. Đó, học Phật vậy đó. Do vậy cho nên là tôi nói rằng là thâm tầm. Thâm tầm quá, biết ai chia sẻ là vậy đó. Nhìn tăng khuya, nhìn tăng khuya và thổn thức lòng quê đêm dài. Thâm tầm quá, biết ai chia sẻ. Ai chịu học bây giờ? Mấy người bằng lòng học? Tôi dạy hồi đó giờ phải nói là ngàn 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 đấy. Số ngàn chứ không phải nói số trăm nha. Hiện giờ là tôi còn đang giảng mà cái trường Phật học của tôi là một đợt vô là hơn ngàn người, gần hai ngàn người chứ mà. Để ra trường là từ trăm cho đi tới ngàn vậy đó. Nhưng mà kiếm cái người mà học, bằng lòng học, học cho sâu sắc, rồi ứng dụng giáo lý đó trong cuộc sống. Cái đó thì nói không có là tội lỗi, nhưng mà nói có thì phải nói rằng là rất là khó kiếm, rất là khó. Thì hy vọng rằng là Phật tử mà tôi nói như vậy nè, tôi vẫn biết rằng có chứ, có mà điều ít, khó kiếm. Còn những người mà nghe không trọn vẹn đi nữa cũng vẫn có lợi lạc. Nhưng mà đều mình nói về cái chỉ tiêu để đạt đến cái mục đích cứu cánh thì phải nói rằng là rất là khó kiếm. Chứ không phải là không có. Cho nên có câu là thâm tầm quá biết ai chia sẻ. Câu đó đâu có ai mà hiểu nổi giùm tôi. Giải học trò ngàn ngàn ngàn, một khóa thì ngàn 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 vậy đó chứ, mà kiếm cái người mà đi sâu tín mộ Phật pháp mà kêu bọn gọi là thâm tín, khó kiếm ít. Còn cái mà học rồi học vậy đó, thế mà học rồi là đi chứng đám, đi ăn chay tăng, mà đi nói liếu láo vậy đó. Nói liếu láo cũng gọi là thuyết pháp, nhưng mà thuyết cách nghĩa là giả hiệu, không chịu nói sâu. Và có khi cũng không học kỹ thì lấy gì nói sâu. Mà có khi thậm chí là có người cũng biết rồi đó mà cũng không dám nói thật. Cho nên cái đó là cái có thiệt, và cái đó là cái đau nhất của những người mà trân quý đạo Phật, tìm cái người nói thật, tuyên truyền cái giáo lý chân thật của Phật để cho mình, để cho người lợi lạc, là cái đó khó, cái đó ít quá đi. Cho nên đạo Phật thì đông, nhưng mà tìm những cái người mà nói thật về đạo Phật thì khó kiếm. Đó là nói về cái thổ thức lòng quê. Thứ năm là Phật tánh và tinh nhi, rồi cái thứ sáu là pháp thân thường trụ. Đấy. Thổn thức lòng quê thứ sáu là gì? Là mình phải tư duy, mình quán chiếu, mình hướng về với cái pháp thân. Pháp thân thường trụ. Thường trụ cũng gọi là thường trú. Pháp thân là cái thường trụ. Cái đức pháp thân là cái đức thường trụ. Ồ, tu học ba cái đức. Một đức Phật gì gồm ba cái đức. Một là đức pháp thân, hai là đức giải thoát, ba là đức bát nhã. Mà cái đức bát nhã tức là mình phải học Mình phải học về cái giáo lý Bát Nhã đó, để bồi dưỡng, để nó sanh ra trí tuệ đó, gọi là Đức Bát Nhã. Tất cả mọi người đệ tử Phật là phải bồi dưỡng cái Đức Bát Nhã để nó có ra trí tuệ. Chữ Bát Nhã là trí tuệ ba la mật. Khi nói tới cái chữ Bát Nhã, cái từ Bát Nhã là để chỉ cho cái trí tuệ ba la mật. Có thứ trí tuệ không ba la mật, có thứ trí tuệ ba la mật. Thứ trí tuệ ba la mật là thứ trí tuệ để nó đưa con người tới cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn có thứ cũng gọi là trí tuệ mà để người ta làm luật sư, ta làm tòa án, ta làm kỹ sư điện, kỹ sư xây cất, ta làm về nhà khoa học, ta làm về nhà bác học, ta chế ra quả tiễn, ta chế ra máy bay đủ thứ, máy bay tàng hình, máy bay không tàng hình, máy bay có người lái, máy bay không người lái, quả tiễn liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, có thể hủy diệt một lượt trên thế giới bao nhiêu nước một lần. Thế thì cái đó cũng trí tuệ ghê gớm đó. Nhưng mà trí tuệ đó không phải là trí tuệ ba la mật. Cái đó gọi là thế trí, trí tuệ của thế gian. Lợi cũng ghê gớm lắm, làm ra lợi được chứ không phải là không có. Nhưng mà có thể làm ra hại cũng vô cùng vô cực. Một cơn nổi giận lên là bấm nút róc 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 vài ba cái là hủy diệt cả bao nhiêu thành phố trên thế giới này một cách dễ dàng trong vòng mấy giây, trong vòng mấy phút. Thế thì cái đó cũng gọi là trí tuệ đó, trí tuệ dữ dằn nhưng không phải vừa, nhưng mà cái đó không gọi là ba la mật. Còn trí tuệ ba la mật là làm lợi có mà không bao giờ có cái làm hại. Trí tuệ đó mà để nhân nó ra đó thì là con người có an lành hạnh phúc, từ hạnh phúc an lành nhỏ cho tới an lành hạnh phúc vừa vừa cho tới an lành hạnh phúc cực, cực điểm hạnh phúc an lành. Chứ không có xảy ra cái nguyên nhân đau khổ được. Thế thì trí tuệ đó gọi là trí tuệ ba la mật. Thế thì là cái pháp luân thường cứu đó là phải học ba cái đức pháp thân. Mà muốn có cái đức pháp thân đó là mình phải học, phải bồi dưỡng cái thiền định về cái đức Bát Nhã và cái đức giải thoát. Đấy, đức Phật nào cũng có ba cái đức đó, đức Bát Nhã, đức giải thoát. Đức Bát Nhã nói cách khác là Đức Bát Nhã tức là Đức Bồ Đề. Đức Giải Thoát nói một cái tên khác là Đức Niết Bàn. Vậy thì hai cái đức đó cộng lại thành ra cái đức Pháp Thân. Thì ba cái hình tam giác đó, ba cái điểm đó cộng lại thành ra một ông Phật. Vậy thì một ông Phật á, ông Phật tức là cái đức Pháp Thân ấy, Pháp Thân là Phật ấy. Mà muốn có được cái pháp thân thì phải cộng cái đức Bát Nhã với đức Giải Thoát, hai cái đó cộng lại thành ra cái đức pháp thân tức là Phật. Vậy thì ông Phật nào cũng phải có Bát Nhã là giải thoát. Nói một cách khác, ông Phật nào cũng phải có trí tuệ Bồ Đề và cũng phải có giải thoát Niết Bàn. Cộng Bồ Đề và Niết Bàn, cộng Bát Nhã và giải thoát, thành ra một ông Phật là Pháp Thân. Cho nên là ông Phật mà mình cúng đó, mình cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô gia na Phật, viên mạng bao thân lô sa na Phật, thiên ba ức qua thân Thích Ca Mâu Ni Phật. À, mỗi bữa là chư tăng ăn cơm rồi bưng cái đó ra cúng đó, mà cúng đó là người ta cúng vậy thôi chứ đâu có phải là cúng cái đó mà lấy phước. Trời Phật ơi, cúng cái đó mà lấy phước thì Phật ăn cơm cái gì kỳ cục vậy? Người ta tụng vậy chứ mà cái đầu của người ta nhớ ba cái đức Pháp Thân, Bát Nhã, giải thoát của Phật đấy, Chứ Phật ngồi ở đâu mà người ta bưng cái bình bát lên, người ta đưa ngang trái vậy, rồi người ta cúng vậy, người ta đọc vậy, người ta cúng vậy, rồi Phật ngồi ở đâu ăn. Cho nên là học đạo, hành đạo rồi phải tư duy quán chiếu, còn bằng không là làm bậy suốt cuộc đời đó. Làm bậy suốt cuộc đời mà mình đòi phước là phước ở đâu, ai cho? Không ai là người có phước để cho mình hết á. Cũng như nhà bác học đó, bác học là họ là bác học. Họ làm ra được những cái khí cụ ghê gớm trong cuộc sống cho con người. Nhưng mà người nào mà muốn làm cái nhà bác học như vậy là người đó phải tự đi học bằng đầu từ chữ A, chữ B, chữ C. Sau đó thành nhà bác học, chứ không có khi nào mà cái nhà bác học nào mà tự cho cái trí tuệ hiểu biết của nhà bác học là cho con hay là cho vợ hay là cho cháu hay là cho ai. Thế thì đạo Phật cũng vậy, muốn tìm được cái phước đức, cái trí tuệ là phải học Bát Nhã, phải học giải thoát, phải học Bồ Đề mới có, phải học Niết Bàn mới có được pháp thân. Cho nên đi cúng như vậy mà gọi là tìm phước thì tìm ở đâu ở trọng? Phước ở đâu ở trọng, ai cho? Cho nên là cái việc tu hành của Phật giáo Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước là những người đệ tử Phật. Mà Tăng Ni là đệ tử trưởng nam trưởng nữ của Phật đó. Phải giải thích, phải tuyên truyền, phải hướng dẫn mọi người đi đúng chánh pháp thì mới là quý, mới là đệ tử lớn của Phật, là Tăng và Ni. Còn bày ra những cái hình thức mà không cắt nghĩa được, để gọi là kiết hạ an cư đi nữa cũng vậy thôi à. Kiết hạ an cư mà không hiểu kiết hạ an cư để làm gì, tại sao phải kiết hạ an cư và kiết hạ an cư để làm gì, mà cắt nghĩa không được, thì cái đó nó không có lợi gì trơn trời. Cái đó là gọi là hình thức. Mà hình thức là bất cứ hình thức nào đều không có thật nghĩa thì không có lợi lạc. Cũng như người ta đã nói, chiếc áo không làm nên thầy tu. Bởi vì chiếc áo của thầy tu là hình thức thầy tu. Mà còn thầy tu là phải cái gì khác, chứ không phải là ăn mặc cái chiếc áo. Dù là Âu Á, những người đạo sĩ ăn mặc kiểu nào thì cái chiếc áo, cái mão của những người đạo sĩ đó không phải là thầy tu bằng cái đó. Dù là đồ mão kiểu gì, áo kiểu gì, để gọi là áo mão của thầy tu đi nữa, mà mặc cái bộ đồ áo mão thầy tu đó không phải, không làm nên thầy tu được. Thế thì cái chiếc hạ an cư cũng vậy. Cái hạ an cư là phải dạy cái gì, phải tu làm sao, học làm sao, chứ không phải là ngồi như vậy đó rồi hình thức như là đỏ trời ha. Tu sĩ Phật giáo là mang hình thức vàng đỏ trời đỏ rực vậy đó, rồi cúng rồi tụng nghe râm ran vậy đó, gọi là cái hạ an cư để tìm phước đức. Không phải, không có phước đức trong đó. Nhưng mà Đức Phật cũng đã từng dạy các thầy tỳ kheo ở lại một chỗ để kiết hạ an cư, để học đạo đấy. Đấy, vấn đề đó, nó có khác nhau hay không là ở chỗ đó đó. Ở lại một chỗ mà mình có học không? Mình có ứng dụng trong thân khẩu ý không? Mình có bồi dưỡng xây dựng thân khẩu ý không? Có học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp không? Và có người nói chánh pháp để truyền đạt chánh pháp không? Đấy, vấn đề đó là vấn đề mà cần thiết cho Phật giáo Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước. Chứ còn cái tổ chức hình thức không là không phải. Một con người cá nhân chiếc áo không làm nên thầy tu, thì một tổ chức dù là gọi là kiết hạ an cư mà không có hợp với chánh pháp, không được triển khai chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, thì cái hình thức lớn đó gọi là mùa an cư kiết hạ, gọi là ở tập thể đông đảo, cũng không có ý nghĩa gì trên để phục vụ cho cái đức Bát Nhã giải thoát để mà có được cái pháp thân. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cho nên người xưa có câu là tăng hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Nói câu đó thì đúng đấy. Có, bởi vì cái tăng có nghĩa là hòa hợp chúng cùng một đoàn thể tu học, kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tránh. Tốt hơn nữa cũng được, nếu có điều kiện gọi là thân hòa đồng trụ. Thế thì cái tài an cư là tốt đó, là thân hòa đồng trụ đó. Nhưng mà nếu thân hòa đồng trụ mà trong đó không có cái kiến hòa đồng giải, không có cái giới hòa đồng tu, không có cái đức lợi hòa đồng quân ở trong đó, mà cứ dành tiền dành bạc thì chia nhau, chia nhiều chia ít thì giận dỗi trách cứ nhau, thế thì là cái đức mà lợi hòa đồng quân không có. Thì dầu cho cái trường hạ đó ở càng đông thì càng giận dữ, phiền não nhiều đó. Cho nên cái vấn đề nội dung với hình thức là phải kiểm tra. Hình thức có mà có nội dung không? Chiếc áo thầy tu dễ làm đó, mua bao nhiêu triệu là có rồi đó. Nhưng mà còn cái ông thầy tu trong cái ruột của ông, trong cái ốc ông, cái tim ông là cái gì tổng cái chứ? Đó, vấn đề khó là cái đó. Cho nên là cái chữ pháp thân thường trụ đó phải học, à phải học kỹ. Pháp thân đây á, chữ pháp là vạn pháp, tức là vạn pháp là thân, thân là vạn pháp, gọi là pháp thân. Pháp thân thật, vạn pháp là thân thật, thân thật là vạn pháp. Cái này khó lắm, cái này phải thiền định mới biết thôi. Phải tu như thế nào để thấy rằng vạn pháp là pháp thân thật, là thân thật, mà là thân đó là pháp thân. Như vậy nói lên cái gì? Nói lên cái câu này đây nè, cái câu này đây nè. Kinh Pháp Hoa Phật dạy chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng đó. Các pháp từ xưa nay tánh của nó, tướng của nó thường vắng lặng, không hề có một nhiễm ô, không hề có một tội lỗi gì cả. Đấy, do vậy cho nên pháp tánh cũng tức là Phật tánh, Phật tánh cũng tức là pháp tánh. Do vậy mà gọi là pháp thân là vạn pháp là thân. Vạn pháp tự nó có cái Phật, nó có cái Phật tánh cái trong, có tánh Phật cái trong. Cái tánh Phật của vô tình ta gọi đó là pháp tánh. Còn cái tánh Phật của những loài động vật cao cấp là con người, ta gọi là Phật tánh. Cái tánh thanh tịnh của con người ta gọi là Phật tánh. Cái tánh thanh tịnh viên mãn tròn đầy sáng suốt của con người ta gọi là Phật tánh. Còn cái tánh thanh tịnh cũng viên mãn, cũng tròn đầy, cũng không hề có một nhiễm ô tội lỗi nào, ta gọi đó là pháp tánh. Đó, do vậy cho nên là pháp thân tức là cái thân bằng vạn pháp. Bởi vì trong chữ vạn pháp nó có kể cả thực vật và động vật cũng đều gọi là pháp. Mà cái tánh thân tịnh của động vật cũng như cái tánh thân tịnh của thực vật, của khoáng vật đều là tánh thân tịnh. Thì cái tánh đó, cái tánh đó là cái tánh thường. Mà đã là có thường rồi, tánh đó là tánh thường cũng tức là tánh lạc, tánh ngã, tánh tịnh đấy. Do vậy cho nên là khi mà mình tu hành, mình tư duy, mình quán chiếu rồi, mình không có đòi hỏi đi đâu nữa hết trơn. không đòi hỏi thành thành cái ông gì để rồi đi đâu xứ nào khác, mà vạn pháp bao trùm cả vũ trụ nhân sinh. Nếu chúng ta mà không có phiền não vô minh thì chúng ta ngồi tại đâu là pháp thân của ta bao trùm chúng ta tới đó, niết bàn trùm phủ chúng ta tới đó, không cần tìm kiếm. Cho nên này, kinh Pháp Hoa Phật nói rằng là nếu người nào mà nghe hiểu được kinh Pháp Hoa đó thì Như Lai lấy y mà trùm, lấy dai mà vác người đó, lấy y mà trùm người đó, đó là cái nghĩa pháp thành đấy. Chúng ta hiểu được cái pháp thành, cái pháp sống đúng cái pháp rồi thì ngồi chỗ nào cũng là ngồi trên dai Như Lai. Mình nói ngồi trên dai là trong kinh nói vậy, là Phật nói để cho mình sợ tội đó, chứ còn nói hơn nữa cũng được đó. Người nào mà sống đúng chánh pháp thì Như Lai lấy y mà trùm phủ hết người đó, lấy vai mà gánh, lấy lưng mà cõng. Trừ ra cái nói để nghe cho nó sợ nó tội chút á, chứ là lấy đầu mà đội cũng được, nó không sao hết trơn. Bởi vì pháp thân mà, cái thân đó nó trùm khắp pháp giới, chứ đâu có phải là nói một con người đâu. Con người nó sống đúng chân lý rồi là tự mình là chân lý là mình. Thì có ai mà đội ai, có ai mà cõng ai, có ai mà trùm ai. Nhưng mà nói câu đó là ta dùng một cái nhân cách hóa, nhân cách hóa của một con người để nói lên rằng là cái sự tôn quý của Như Lai đối với một con người mà hiểu được kinh, sống theo kinh, là người đó hòa hợp với chân lý rồi. Thì đã chân lý với chân lý thì không có người nào cõng ai, đội ai hết á. Cũng giống như hư không rồi. Vì anh đập cái ve chai ra, hư không ở trong cái ve chai đó cùng với hư không ở bên ngoài, không có cái mối ngăn cách nào hết. Thì đâu có cái hư không bên ngoài mà cõng hay là đội cái hư không ở trong cái lu cái ve mới đập ra đâu. Hư không trong cái ghe nó nhảy ra, nó đội, nó cõng gì cái hư không bên ngoài đâu. Vì nó một thứ kia mà, nó đã là hư không tâm tịnh bằng nhau, hư không như nhau, thì không có cái người nào cõng người nào, đội người nào. Nhưng mà chẳng qua là ta nhân cách quá một con người để nói lên cái sự tôn trọng quý giá của một người hiểu được kinh Pháp Hoa. Hiểu được kinh Pháp Hoa tức là người đó bằng Phật rồi, đồng nghĩa như Phật rồi. Thì Phật lấy y mà trùm, lấy dai mà gánh. Cái chỗ đó mà không có thiền định thì nói tầm bậy không. Phật cổng mình sao cổng được, cổng chi chứ. Cho nên mình học kinh rồi mình thấy nó ngộ lắm. Nó ngộ lắm mà đều tôi nói hoài không hết. Tôi nói chưa chắc gì là có người bằng lòng nghe. Cái chữ pháp thân vậy đó. Đó là cái thổn thức lòng quê cái thứ sáu đó nha. Thổn thức lòng quê thứ sáu là phải tư duy như vậy, phải quán chiếu như vậy, phải nhận thức như vậy. Của kinh Đại Bát Niết Bàn dạy như vậy. Học về nghĩa pháp thân, học về nghĩa bát nhã, học về nghĩa giải thoát. Đó. Rồi tới cái thổn thức lòng quê thứ bảy là tự tánh thanh tịnh với bà. Đấy. Bởi vì nước bàn thường thường mình học nó có bốn cái thứ nước bàn. Hữu dư y nước bàn, vô dư y nước bàn, rồi tự tánh thanh tịnh nước bàn, rồi vô trú xứ nước bàn. Học tới chữ nước bàn là mình phải hiểu bốn cái nghĩa như vậy. Mà bốn nghĩa như vậy thì thật là cũng là một nghĩa. Trong một nghĩa nó có chứa cái tính của bốn nghĩa. bốn nghĩa nó chứa, tức là mà trong một nghĩa nó có đủ bốn nghĩa. Giống như thường lạc ngã tịnh, trong một đức thường là nó có lạc ngã tịnh, trong một đức tịnh nó có thường lạc ngã. Giống như là vô ngã nó có vô thường khổ bất tịnh, trong một cái khổ nó có cái vô ngã bất tịnh vô thường. Đó. Thế thì tự tánh thanh tịnh niết bàn là cái gì? Cái này cũng phải thiền định mới tìm thấy được. Tự tánh thanh tịnh niết bàn này nó cũng giống như là tôi nói rằng là nước biển không hề có lao chao ồ ạt, sông nhỏ sông lớn, kể cả sông thần, nước biển không phải vậy. Tôi nói vậy được không? Được đó chứ. Tôi có quyền nói như vậy, và nói như vậy không hề sai với cái hiểu biết của người có trí. Là vì nếu mà anh lặn xuống chừng 1.000 thước trở xuống, 3.000 thước, tàu lặn nó lặn tới 15.000 thước ở dưới đáy biển đó. Anh lặn dưới coi, anh làm gì mà anh thấy được cái đợt sóng nào? Không có bọt bèo gì cả. Sống lớn, sống nhỏ, bông bông bọt không hề có. Tôi có quyền nói vậy chứ. Thế thì là nước biển là không hề có lay động, không hề có ảo ạt luôn nhau. Thể của nước biển bằng lặng như gương, công suất như gương bằng lặng như tờ, được không? Được, đúng. Thế thì bây giờ tôi chỉ cho mọi người Phật tử gần xa hiểu biết về cái tự tánh thanh tịnh niết bàn này nè. Tức là cái niết bàn, tự tánh của các vị đã có cái niết bàn trong sạch. Chỉ thanh tịnh là vậy đó, chỉ thanh tịnh là trong sạch, là sáng suốt, là giải thoát, là giác ngộ. Cái tự tánh đó các vị vốn có từ lâu. Đó thì gọi là tự tánh thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh, cái trong suốt, cái an lành, cái hạnh phúc vốn không hề có đau khổ đó, cái đó ta gọi là niết bàn. Vậy thì niết bàn đó là cái tánh tự, cái tánh thanh tịnh vốn có của các vị đấy, của mọi người Phật tử tăng cũng như tục, ai cũng có cái tánh thanh tịnh giải thoát giác ngộ trong sáng vốn có, giống như nước biển. Bất cứ biển nào, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương đều có cái tánh trong như gương, phẳng lặng như tờ. Đấy, nếu chúng ta có đủ khả năng lặn sâu 5, 10, 15, 20 cây số là nó đủ cái tánh phẳng lặng như tờ và trong như gương. Còn nước biển trên mặt nước biển đó không phải là nước biển thiệt. Cái đó là duyên sanh của gió, của sóng, của bão bùng. Thế thì mọi người chúng ta, nam nữ gần xa đều có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn hết. Vậy mà có người suốt cả đời không bao giờ gặp cái đó bao giờ. Đấy, cho nên nhìn trăng khuya mà thổn thức lòng quê lâu đêm trường là vậy đó. Là nhớ cái đó, để nhìn trăng mà nhớ những lời, mà thẹn những lời non sông. Nguyễn Du nói, nhìn trăng mà thẹn những lời non sông, nhìn trăng mà nhớ cái lời hẹn hò giữa Kim Trọng và Thúy Kiều. Thành ra Nguyễn Du nó nhìn thấy trăng mà thẹn những lời non sông. Rừng thu từng bước chen hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Đó. Cho nên là nhìn trăng của một nàng kiều là vậy đó. Còn nhìn trăng của người nhớ chồng thì tôi đã ca bài rồi. Nhưng mà tôi xin nhắc là tôi ca đó là tôi ca vậy thôi, chứ tôi không phải là ca sĩ. Ca theo kiểu của hồi xưa gọi là cái giọng điệu mà cái bằng nhịp hai của cô Năm Cần Thơ, cô Ba Bến Tre gì đó, đã để vậy. Thức chót canh gà
Ngồi nhìn bóng trăng non thương con nhớ chồng gan xào ruột héo, đau đớn lắm hỡi chàng ơi.
Đó, nhớ trăng của phụ nữ đó. Chàng ơi, kể từ ngày chàng bước chân ra đi rồi thì em đi lần tay tính lại đã ba thu trường rồi. Đó, thấy trăng của phụ nữ đó.
Ôi, thiếp thương là thương cho con trẻ thơ ngây, con khờ con dại, liêu chiêu lích chích dễ tỉ như con nhãn kia nó đã lạc bầy.
Bởi vậy thiếp cũng đành cam ngửa mặt lên mà gian dai với ông trời già. Thiếp cũng cầu chúc cho mẹ con của thiếp đây được bình an sức khỏe, có lần hồi đợi tin chồng kẻo đau đớn tâm lòng son.
Tùy theo ngân dài ngân giác là do nghệ sĩ nó vậy đó, cũng nhìn sang thổn thức là vậy đó, mỗi người thổn thức khác nhau.
Thế thì là cái thổn thức cuối cùng là cái thứ bảy là tự tánh thanh tịnh niết bàn.
Cái niết bàn vốn có cái tánh thanh tịnh an lành hạnh phúc, không hề có khổ đau. Nếu mình có tư duy, có quán chiếu, có thiền định, mình sẽ trở về cái tự tánh đó được đó. Giống như cái từ khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, biển khổ mênh mông, sóng dập gió dồi, mà biết hoài đầu về là sẽ về tới bờ thôi. Tự tánh thanh tịnh của mình vốn có, nếu mà mình có tư duy, có quán chiếu, có thiền định, có buông bỏ, mình trở về với cái niết bàn tự tánh thanh tịnh vốn có đó. Đó là cái thổn thức lòng quê đêm dài thứ bảy. Thế thì là coi như bữa nay khép lại cái bài, cái đề tài tâm khuya. Cái đề tài tâm khuya này thì tôi triển khai hai lần, mong rằng là nó sẽ giúp cho Phật tử gần xa phần nào cái điều kiện để nhận thức, cái dữ liệu để nhận thức. Nhận thức rồi là phải tập quán chiếu, tư duy quán chiếu. Thì tôi hy vọng rằng là nó sẽ giúp cho Phật tử có an lạc được đó. Có an lạc được. Chứ không phải là Đạo Phật vũ khí để lấy tiền bá tánh đâu. Đạo Phật không cần làm cái thứ vũ khí nói gạt để lấy tiền bá tánh bằng cái cách mà trời Phật ơi, hôm qua tôi mở trên cái mạng của website của thế giới đó, tôi gặp mấy cái xám gọi là xám hồng trần xây dần quá ngán, xám cầu nguyện cầu siêu, xám cầu an, tôi đọc thiệt là tôi không còn muốn sống thêm một ngày nào nữa hết, muốn chết cho rồi, chịu không nổi mấy cái xám đó. Vậy mà họ thượng tải lên website, tôi bảo cái cô học trò nó lấy xuống cho tôi, nó in ra. Ôi, đọc thì tôi muốn xỉu luôn, chịu không có cách chịu nổi. Mà nếu mà tôi chịu không nổi thì Phật tử tôi nó khuyên, nó nói thầy ơi thì đừng có nói cái đó, ai biểu thì đọc chi, đọc nó sanh ra tầng xa hoặc đấy. Phật tử nói vậy thôi tôi chịu thua luôn. Đúng rồi, tôi đọc cái đó là nó sanh ra tầng xa hoặc. Cái đau khổ, cái vô minh phiền não đó không phải do tôi làm ra, mà do người khác làm ra. Rồi do mình nghe, rồi do mình thấy, rồi nó sinh ra một cái nỗi đau khổ ưu tư. Cái đó là trong kinh ta gọi là trần sa hoặc, tức là cái thứ hoặc đó nó nhiều lắm. Nếu mình không khéo là mình thấy ở đâu cũng có cái đó hết á. Mình nghe đâu cũng có cái bực bội đó, mình thấy đâu cũng có cái bực bội. Rồi ngửi đầu, nếm đầu, xúc đầu cũng có khả năng sinh ra bực bội. Thì cái bực bội đó nó gọi là trần sa hoặc. Mà trần sa hoặc thì chung quy lại rốt cuộc rồi cũng là con đẻ của kiến tư hoặc đó. Do vậy cho nên là tôi nói gửi lời cho Phật tử gần xa vậy, chứ bản thân mình là cũng phải là thường là hồi đầu nó mới thị ngạn đó nha, phải hoài đầu nó mới về bờ được đó, phải lặn dưới sâu dưới đáy biển nha, mình mới thấy được cái nước biển thiệt đó nha. Đấy, Cho nên là văn di tư, tư di tu, tu là phải ứng dụng, là phải thực hành. Chứ tôi nói nghe khá rõ đấy, nhưng mà nếu mà tôi lơi cảnh giác là tôi quên đi, là nó vẫn bị trần sa hoặc như thường. Các Phật tử cũng vậy thôi, và các tăng ni tu sĩ cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, hãy qua về, qua về nhìn lại thân khẩu ý của mình, để rồi buông bỏ, để rồi quán chiếu tư duy, để mà sửa trao dồi ba nghiệp thì mới đem lại kết quả. Còn bằng không gọi là đệ tử Phật mà không được nhờ cái gì về giáo lý, về kinh điển của Đức Phật hết. Hết giờ, xin khép lại ở đây, gửi lời chúc các Phật tử thân tâm thường an lạc, đầy đủ nghị lực tinh tấn, nghe nữa nghe mãi, học học nữa và học mãi. Xin kính chào tất cả các vị. A Di Đà Phật.